Như Lai
tự ngữ thanh pháp bốn thứ đồng. Phật, mỗi Đức Phật đều đồng trong bốn cái thứ này. Trước nữa, chỉ viên mãn Phật giác có bốn. Chỉ Phật giác tức là cái giác chỗ của Phật đó. Một, chỉ Phật giác Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật Thế Tôn, cuối sinh vì nói tri giác của Phật. Thế Tôn, những gì là tri giác của Phật? Phật bảo Đại Huệ: giác nhân pháp vô ngã, rõ biết hai chướng, lìa hai thứ tử, đoạn hai thứ phiền não, ấy gọi là tri giác Phật. Như vậy thì thường thường bác Phật là giác. Mà giác như thế nào thì đây gọi là cái giác của Phật đây. Thứ nhất là giác ngộ được nhân vô ngã, pháp vô ngã. Thứ hai là giác ngộ được hai cái chướng. Hai cái chướng là gì chướng? Phiền não chướng, sở tri chướng. Ba là lìa được hai cái tử, là phần đoạn tử, biến dịch tử. Bốn là đoạn hai thứ phiền não. Cái gì là hai thứ phiền não? Thì hai thứ phiền não ở đây sẽ giải thích ở dưới, thôi tôi khỏi cần nói. Như vậy gọi đó là cái trí giác, tri giác của Phật. Như vậy thì Phật muốn được đầy đủ cái tri giác của Phật thì phải đủ những điều kiện này. Thanh văn duyên giác được pháp này cũng gọi là Phật. Dầu cho thanh văn duyên giác mà ai được đủ những điều kiện đó cũng đều gọi là Phật hết. Do nhân duyên ấy nên ta nói nhất thừa. Như vậy thì ai cũng có thể đi tới trở thành Phật nếu làm đủ những điều kiện đó. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ: kéo biết hai vô ngã, hai chướng phiền não đoạn, hằng lìa hai thứ tử, ấy gọi tri giác Phật. Trong bài kệ gọn quá dễ nhớ. Có người nào ta hỏi thế nào là cái giác ngộ của Phật, phải không? Thì mình trả lời giác ngộ của Phật như cái bài kệ này. Nghĩa là ai mà ngộ được cái lý nhân vô ngã, pháp vô ngã, hai cái chướng đoạn và hai cái thứ phiền não dứt, lìa được hai cái tử đó, thì người đó gọi là tri giác Phật chứ gì hết. Đây mới giải thích: tam thừa đồng một tánh tri giác mà chẳng đồng tri giác. Tánh thì đồng mà trên cái chỗ ngộ chứng nó không đồng. Thí dụ như trong hai cái tử thì tam thừa chỉ mới thoát được phần đoạn tử mà chưa khỏi cái biến dịch tử, phải không? Còn hai cái ngã như thanh văn duyên giác thì qua được cái nhân ngã vô ngã mà chưa qua được cái pháp vô ngã đó. Thì như vậy cho nên nó còn có sai biệt. Tuy rằng cái tánh tri giác là đồng nhưng mà cái tri giác là không đồng. Bởi tri giác sai biệt nên chỗ chứng cũng sai biệt. Như Lai là như tánh kia mà giác, cho nên không có giác khác. Như tánh kia mà biết nên không có biết khác. Cái chữ này thật là khó hiểu. Như tánh kia mà giác nên không có giác khác, tức là giác ngộ được cái bản tánh chân thật của chính mình. Nên là, cho nên như cái giác kia mà giác, không có giác nào khác hết. Còn như tánh kia mà biết không, nên không có biết khác. Như cái bản tánh của mình mà biết, như bản tánh mình mà giác, chứ không có cái gì sai, cái gì lệch. Như tánh kia mà giác thì không có bất giác đó. Tức là tánh giác mình sẵn có, mà bây giờ mình giác như cái bản tánh đó thì đâu có bất giác. Không có giác khác thì không có vọng giác đó. Tức là chỉ có một cái giác đó, không có chân và vọng, cho nên không có vọng giác. Không bất giác, không vọng giác, ấy gọi là chân như tự tánh thanh tịnh, không che đậy. Khi nào mà qua được cái bất giác, qua được cái vọng giác, đó là tự chân như tự tánh thanh tịnh, đó gọi là Phật. Giác có người, giác có pháp, đều là bất giác tự tánh mà khởi vọng giác. Mình phân biệt người thiệt, phân biệt sự vật thiệt, đó thì có phân biệt gọi là có giác, nhưng mà cái giác đó gọi là vọng giác chứ không phải là cái tự tánh giác. Nhớ rõ vậy. Nên khi mình thấy có mình thiệt, có người thiệt, có cảnh thiệt, cái biết về người về cảnh đó là vọng giác. Giác có tự tha ấy là nhân tướng, giác có tự tánh tha tánh ấy là pháp tướng. Khi mình có cái vọng giác phân biệt đây là mình, kia là người, đó là chấp về nhân tướng. Mình có cái vọng giác phân biệt đây, cái này có tự tánh, cái kia có tha tánh, thì đó là pháp tướng. Ví dụ như nói cái đồng hồ là thiệt, cái bàn là thiệt, mỗi cái có một cái tướng thiệt của nó, thì đó gọi là pháp. Như vậy thì mình chấp pháp tướng. Như tánh kia mà giác không có giác khác thì nhân ngã pháp ngã liền đó tan biến. Tức là mình giác ngộ ngay cái bản tánh của mình, mà ngã và pháp là do cái vọng giác mà hiện, cho nên nó đều bị đốn ngã tan tành. Hai chướng là hoặc chướng và trí chướng. Hai cái chướng ở chỗ khác. Hoặc chướng gọi là phiền não chướng, trí chướng gọi là sở tri chướng. Hoặc là kiến hoặc và tư hoặc. Hoặc chướng là gì? Tức là kiến hoặc và tư hoặc. Trí là sở tri, tức là tri chướng, sở tri chướng. Hai hoặc không mà trí năng không. Khi hai hoặc không mà trí năng không và lý sở không mãi mãi chưa sạch thì chướng này chưa hết. Tuy rằng hai cái hoặc đó đã dứt rồi, nhưng mà trí năng không và cái lý sở không nếu còn một mãi mãi chưa sạch thì cũng chưa có hết. Đến thập nhất địa vẫn có hai phần vi tế sở tri ngu như các tấm lụa mỏng. Thập nhất địa là địa nào? Thường thường mình nói sơ địa đến thập địa Bồ Tát, nhưng mà tới thập nhất địa tức là đẳng giác, còn Phật là diệu giác. Như vậy nếu tính địa Phật tới thập nhị địa, phải không? Nghĩa là thập nhất địa là đẳng giác. Tới cái bậc đẳng giác vẫn còn cái sở tri ngu này, nó cũng còn một màn mỏng che chứ chưa có hết. Tóm lại, như tánh kia mà giác không có giác khác thì một lúc chóng xong. Nghĩa là nếu mình giác ngộ ngay như bản tánh, không còn có cái gì chướng ngại nữa, thì nó rất mau, rất nhanh. Đó là nói về cái giác rồi, tức là hai cái chướng rồi. Bây giờ nói hai cái tử. Hai thứ tử là phàm phu phần đoạn sanh tử, tức là chết từng phần. Nhị thừa biến dịch sanh tử, tức là chết theo sự dời đổi. Phàm phu mình chết từng phần thì dễ hiểu rồi, phải không? Khi mà tắt thở cái thì nó lạnh từ đâu? Từ chân nó lạnh lần lên, cái là tới ngực tới này kia lạnh hết, cái chết quẹo. Như vậy là đi từng phần. Còn cái nhị thừa là biến dịch tử, biến dịch là đổi dời. Như từ tu đà hoàng, cái tu hành nó tiến lên tư đà hàm, thì khi tiến lên quả tư đà hàm đó là bỏ cái vị trí của tu đà hoàng, mình dời lên cái vị trí tu đà hoàng đó một phen, dời đổi. Bây giờ đổi thì vậy gọi là biến dịch tử. Rồi cho tới Bồ Tát mà từ sơ địa chuyển lên nhị địa cũng vậy, nghĩa là mỗi một địa mình chuyển đổi là gọi là biến dịch tử. Bởi vì tới Phật mới hết cái biến dịch đó, nghĩa là không còn chỗ để mà tiến lên nữa, cho nên hết cái biến dịch tử. Tứ trụ phiền não cảm phần đoạn sanh tử, rồi vô minh phiền não cảm biến dịch tử sanh tử. Hai thứ tử này đã lìa thì hai thứ phiền não cũng đoạn. Nếu lìa hai thứ tử này thì hai thứ phiền não cũng hết. Mà tứ trụ phiền não thì cảm phần đoạn sanh tử, còn vô minh phiền não thì cảm biến dịch tử. Bởi vì sao? Thường thường nói là ngũ trụ hoặc. Ngũ trụ hoặc tức là ngũ trụ hoặc trong đó nó có tới năm thứ, mà cái chót là vô minh trụ hoặc. Thì vô minh trụ hoặc này là nó còn cảm cái biến dịch tử, còn bốn cái trụ hoặc trước thì nó cảm cái phần đoạn sanh tử. đó. Vì vậy cho nên phá được mấy cái này thì hai cái thứ tử nó phá được hai thứ tử này, hay là hai thứ tử này lìa được rồi thì hai cái thứ phiền não kia nó cũng hết. À, đây mới giải tứ trụ hoặc là kiến hoặc trong tam giới là nhất trụ, tức là có kiến hoặc mà trùm ở trong tam giới, tức là còn đắm mê trong tam giới, đó là một cái trụ. Tất cả kiến hoặc trụ địa, tức là kiến hoặc phân biệt trong tam giới, tức là những cái mê lầm để mà mình chấp dính ở trong ba cõi thì gọi là kiến hoặc trụ. Do ý căn đối với pháp trần khởi phân biệt với các tà kiến trụ trước tam giới, là tư hoặc trong tam giới có phân làm ba trụ, hình thành được kiến hoặc và tư hoặc. Thì giờ tư hoặc nó chia ba trụ: dục ái trụ địa hoặc do năm căn đối cảnh năm trần khởi tâm tham ái mà trụ trước nơi dục giới. Do năm căn mình tiếp xúc với năm trần ở trong tam giới này, trong dục giới này, rồi mình đắm trước, mình mê thích nó, thì đó gọi là dục ái trụ địa. Chữ dục là chỉ cho dục giới. Như vậy thì bây giờ tất cả chúng ta đối với cái cảnh của dục giới này, năm căn tiếp xúc là mình có chán, có ngán, hay là mình ưa, mình thích? Chán là ưa. Trả lời câu đó thì biết mình qua được cái hoặc nào. Bây giờ đối với cái cảnh ở trong dục giới này mà mình mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc với nó đó, mình chán, gớm, ghê, sợ nó, hay là mình còn mến, còn quyến luyến nó? Sao? Trả lời dứt khoát câu đó kìa. Nếu mà còn quyến luyến, còn muốn thích cảnh này, thích cảnh kia, thì như vậy còn thích ở cõi dục không? Mà còn thích ở cõi dục làm sao ra khỏi nó đấy? Cái gì mà còn thích, còn mến thì phải còn ở trong đó. Như vậy thì mới thấy, nó là nghiệm lại cái lúc mình đương có kẹt hay không có kẹt. Rồi tới sắc ái trụ địa hoặc, tức là tư hoặc trong sắc giới, do chẳng rõ hoặc này nên trụ trước thiền định sắc giới không thể bỏ lìa, tức là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, nghĩa là được những cái thiền đó rồi cái mình thích nó thì chết sanh trong các cái cõi sắc giới đó. Rồi ba là hữu ái trụ địa hoặc, tức là tư hoặc vô sắc giới. Cái hữu ái trụ địa này thuộc về tư hoặc vô sắc giới, do chẳng rõ hoặc này nên trụ trước thiền định vô sắc giới không thể bỏ lìa, tức là được cái định vô sắc rồi tự mãn, thấy mình nó trùng khắp, thấy mình nó không có hình tướng, mình thích quá thì mắc kẹt ở trong cái vô sắc giới. Như vậy thì tam giới đó, nó có ba cái thứ hoặc, dục ái nè, rồi sắc ái nè, hữu ái, ba cái hoặc đó, đó nó làm cho mình mắc kẹt mãi. Thì mình bây giờ thấy cái hoặc mà thấp nhất là dục ái, mình đã được giúp được phần nửa chưa? Được nửa chưa? Khai bộ cái dục ái mà chưa được nửa, muốn gì nữa? Sắc ái, vô sắc ái. Bởi vậy nên thật ra thì quý vị thấy nhiều khi có nhiều huynh đệ cũng thích coi phim. Coi phim nó là thích coi gì ha? Coi cái cảnh mới lạ ở xứ này xứ kia. Mà khi coi thì mình thích không? Mình muốn đi du lịch không? Bởi mình còn thích còn muốn du lịch cho nên chết chỗ này thành chỗ khác, nên còn đi dạo qua cảnh này cảnh kia chơi, chứ chưa đâu có chán. Chứ chừng nào mình thấy tất cả cái đó là tướng quyển quá, có gì đâu mà lưu tâm, có gì đâu mà chú ý, thì tự nhiên mình phạt. Còn nếu mình thấy cảnh đó là cảnh đáng thích, cảnh nó đẹp này kia đó, thì cái tâm đó nó chưa có chán phải dục. Như vậy thì lấy cái công thức đó mà đo lại cái tâm mình thì biết là mình đã ra sao rồi, phải không? Muốn nói mình giải thoát hay nói mình chưa giải thoát thì đo lại nó biết, chứ khỏi hỏi ai làm chi, phải không? Đo lại coi mình còn thích cái cảnh ở trong cái thế gian dục giới này hay không. Nếu mình còn quyến luyến, còn thích nó thì chưa có ra khỏi nó. Đó là nói trong cái tứ trụ hoạt. Bây giờ nói thế, vô minh phiền não là chỉ cho căn bản vô minh, nghĩa là mê Như Lai tàn, bất giác phát nghiệp. Cái phiền não này nhị thừa không biết, đó hai thứ phiền não, cái này là vô minh phiền não, là cái phát nghiệp đó. Chính đại thừa Bồ Tát đoạn hoạt chưa hết, vẫn ở nơi cõi thật báo, nên là còn ở trong cõi thật báo, cũng chưa có cái hết được cái vô minh. Chỉ Phật mới không, nhưng như tánh kia mà giác không có giác khác thì một lúc chóng xong. Như tánh kia mà giác tức là giác ngộ được cái bản tánh của mình, rồi cứ sống như vậy thì mau rồi, mau hết. Cho nên nói thanh văn duyên giác được pháp này cũng gọi là Phật. Do nhân duyên ấy ta nói nhất thừa. Thế nên biết nhất thừa tức là tánh tri giác. Nhất thừa là gì? Tức là tánh tri giác chứ không có gì hết. Mà cái tánh tri giác đó nó sao? Tánh của tri giác thì không khác, mà tri giác của tánh thì chẳng đồng. Cái câu dễ hiểu không? Tánh của tri giác thì chẳng khác, thì không khác, mà tri giác của tánh thì chẳng đồng. Tánh của tri giác nó không khác là bởi sao? Vì cái thể tánh giác đó, ai cũng như ai, nó không có khác. Mà khi mình giác ngộ trở về cái thể tánh đó thì có người giác sâu, người giác cạn, người phá được cái chấp này, người phá được chấp kia, người phá được cả hai ba cái chấp, thì mỗi người nó có cái giác khác nhau, nó sai biệt. Bởi vậy cho nên nói mà tri giác của tánh thì chẳng đồng. Do cái chẳng đồng này nên chỗ chính có khác, hàng nhị thừa không giác tự tánh, vọng có sở giác ấy là khác. Không giác ngộ được tự tánh mà giác ngộ được các pháp vô thường, khổ không, vô ngã đó, cho nên nó có khác. Thân vọng giác vốn dối, chân tánh thường trụ. Giác cái vọng tức là chân, biết chân thì vọng diệt, cũng cứu cánh không hai. Như vậy thì tất cả cái vọng giác nó không rời cái chân giác. Biết được cái chân thì cái vọng nó hết, nó gì. Bây giờ tới phần thứ hai, chỉ Như Lai.